Bản Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Mục Tâm Giao, hướng dẫn của các giám mục Việt Nam về việc đối thoại liên tôn. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh chuẩn bị công nghị Hồng Y thời đại dịch. Trong những ngày này, các vị hữu trách tại Tòa Thánh đang chuẩn bị cho công nghị phong Hồng Y mới vào thứ Bảy 28 tháng 11 tới đây. Đây là lần đầu tiên một công nghị phong Hồng Y diễn ra giữa đại dịch. Theo báo In Messaggero, người sứ giả, số ra ngày 13 tháng 11 vừa qua, các vị hữu trách đang cứu xét những thay đổi cần thiết trong việc tiến hành nghi thức, trong sự tôn trọng các biện pháp chống lan lây virus như giãn cách, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, khử khuẩn mọi vật dụng, không khí, nơi cử hành. Có thể, nghi thức hôn chúc bình an và chúc mừng giữa Đức Thánh Cha và vị Tân Hồng Y sau khi nhận mũ đỏ và sắc phong, chỉ định nhà thờ hiệu tòa, sẽ được thay thế bằng cử chỉ cúi mình từ xa hay một dấu hiệu kính trọng. Tổng cộng có 6 Hồng Y người Ý, các vị còn lại thuộc 7 quốc gia, nhưng cho đến nay người ta được biết có 2 tiến chức Hồng Y người Philippines và Brunei không thể đến Roma để dự công nghị tấn phong. Một vấn đề nữa là có nhiều thân nhân, bạn hữu, giáo dân của các tín chức Hồng Y về Roma dự nghi thức tấn phong dưới hình thức một buổi phục vụ lời Chúa, rồi cuộc gặp gỡ chúc mừng các tân chức vào chiều thứ Bảy. Sau cùng là thánh lễ của các tân Hồng Y với Đức Thánh Cha vào Chủ nhật hôm sau 29 tháng 11, cũng là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Các Hồng Y người Ý và thân nhân, giáo dân có thể về Roma không gặp vấn đề lớn. Tuy nhiên, các phái đoàn giáo phận nguyên quán hoặc thuộc quyền có thể bị bãi bỏ. Còn các vị từ nơi khác phải vượt qua nhiều trở ngại. Phải chờ đợi thêm một thời gian mới có thể biết rõ giải pháp được ban nghi lễ của Đức Thánh Cha đề ra. Tin Sydney, Australia. Đức Tổng giám mục giáo phận Sydney chào mừng tin vaccine chống COVID-19. Đức cha Anthony Fisher, tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia, chào mừng tin vaccine chống COVID-19 do hãng Pfizer và BioNTech chế tạo hiệu nghiệm tới 90% trên những người xét nghiệm. Đức tổng giám mục Fisher dòng Đa Minh bày tỏ hài lòng và nói rằng: "Tôi cầu nguyện để thuốc chủng ngừa này an toàn và hữu hiệu như đã loan báo, và điều đặc biệt an ủi là thuốc này được chế tạo mà không dùng các tế bào lấy từ các phôi thai bị phá. Điều này chứng tỏ khoa học và luân lý đạo đức có thể đi song đôi với nhau." Đức Tổng giám mục Fisher kêu gọi chính quyền Australia làm sao để có đủ vaccine cho dân chúng tại nước này và vùng Thái Bình Dương. Cả Hiệp hội Bác sĩ Công giáo Australia cũng chào mừng tin về vaccine. Linh mục Pascal Corpy, phát ngôn viên của hội này, nói rằng: "Tuy nhìn nhận sự cần thiết của các vaccine, Hiệp hội các bác sĩ Công giáo Australia hỗ trợ lời kêu gọi của những người mong muốn rằng các thuốc chủng ngừa này được chế tạo trong sự tôn trọng phẩm giá con người cũng như lương tâm của những người được lợi ích từ thuốc chủng ấy." Bà Pat Garcia, giám đốc điều hành Hội Y tế Công giáo Australia, một tổ chức phi chính phủ chuyên về các dịch vụ y tế và trợ giúp người già, nói rằng: "Chúng ta phải đảm bảo sao cho vaccine được phân phối một cách chắc chắn và công bằng, dành ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương và có nhiều rủi ro nhất." Trong buổi tiếp kiến chung ngày 19 tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng: "Thật là buồn nếu vaccine chống COVID-19 được dành ưu tiên cho những người giàu. Thật là buồn nếu vaccine này trở thành tư sản của nước này hay nước kia mà không có tính chất hoàn vũ và cho tất cả mọi người. Và thật là một gương mù nếu toàn bộ trợ giúp kinh tế chúng ta đang thấy phần lớn nhờ công quỹ, chỉ tập trung vào việc cứu vãn các công nghệ mà không góp phần bao gồm cả những người bị loại trừ, không phục vụ sự thăng tiến của những người rốt cùng, không phục vụ công ích hoặc chăm sóc thiên nhiên. Tin Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan bênh vực Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki thuộc giáo phận Bosnian bênh vực Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai trong việc bổ nhiệm Tổng Giám mục Theodore Makarik, nay là cựu Hồng Y bị hồi tục. Trong thông cáo ngày 12 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gadecki khẳng định rằng Thánh Gioan Paolo thứ hai giáo hoàng không nhận được những thông tin chi tiết và đầy đủ về vụ Makarik trước khi bổ nhiệm đương sự làm Tổng Giám mục. Phúc trình của Phủ Quốc vụ Khanh công bố ngày 10 tháng 11 vừa qua chứng tỏ Đức Giáo Hoàng đã bị lường gạt trong vụ này. Chính Makarik đã nói dối ngài trong thư ngày 6 tháng 8 năm 2000 khi quả quyết mình không có quan hệ tình dục với một ai. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói rằng câu trả lời của giáo hội cho phúc trình về cựu Hồng Y là ở nơi lời Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung ngày 11 tháng 11 vừa qua. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của mọi thứ lạm dụng và quyết tâm của giáo hội nhổ bỏ sự ác này. Và Đức Tổng Giám mục Gadecki kết luận rằng vụ Makarik cũng là một bất công đối với Thánh Gioan Paolo thứ hai. Ngài bị lừa dối một cách gian xảo. Tin Paris, Pháp Quốc. Báo động vì nạn nghèo gia tăng tại Pháp. Tổ chức bác ái công giáo Pháp Secours Catholique báo động vì nạn nghèo của các gia đình gia tăng mạnh tại nước này. Theo phúc trình thường niên công bố hôm 12 tháng 11 vừa qua, con số các gia đình tại Pháp không có lợi tức liên tục gia tăng và cần có các biện pháp cấp thiết từ phía chính quyền để ngăn chặn hiện tượng này, bắt đầu bằng cách gia tăng mức lương tối thiểu. Phúc trình cho biết càng ngày càng có những gia đình ở Pháp cần được trợ giúp lương thực để khỏi lâm vào cảnh đói. Con số này liên hệ tới 8 triệu người, tức là 12% dân số. Khi giới thiệu phúc trình, bà Veronique Faye, chủ tịch tổ chức Secours Catholique, than phiền rằng mọi người dường như cố tình không biết đến thực trạng đó, hoặc tệ hơn nữa, người ta trở nên quen thuộc với tình trạng này, một thảm trạng tủi hổ trong một nước giàu như nước Pháp. Theo bà Faye, cảnh nghèo của gia đình tại Pháp càng gia tăng vì cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay và có nguy cơ kéo dài. Cuộc điều tra dựa trên nghiên cứu về ngân sách của gần 3.000 gia đình tại 55 tỉnh ở Pháp cho thấy tình trạng bấp bênh của các gia đình, lợi tức trung bình mỗi tháng của họ chỉ có 537 euro, tức là giảm 5 euro so với năm 2018 trước đó, trong khi mức nghèo đói cùng cực tại Pháp được ấn định là 716 euro mỗi tháng. Vẫn theo phúc trình vừa nói, có 1 triệu người ở Pháp lâm cảnh nghèo vì đại dịch hiện nay và 600.000 người mất công ăn việc làm trong 6 tháng đầu năm này. Trước tình trạng trên đây, tổ chức Secours Catholique kêu gọi chính phủ Pháp hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất và tái lập mức lợi tức tối thiểu là 893 euro mỗi tháng. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Hoãn lại lễ phong chân phước 3 tu sĩ Cappuccino tử đạo. Vì đại dịch, lễ phong chân phước cho 3 vị tử đạo dòng Cappuccino dự kiến vào thứ Bảy 14 tháng 11 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Siêu de Maresa bên Tây Ban Nha bị hoãn lại. Đức cha Roma Casanova, giám mục giáo phận Vích, cùng với các tu sĩ dòng Cappuccino miền Catalunya đã quyết rằng, trong bối cảnh hiện nay, tốt hơn nên hoãn lại lễ phong chân phước. Như mọi buổi lễ tôn giáo trong những tháng gần đây, dự kiến có các biện pháp giãn cách xã hội và vệ sinh, nhưng giáo phận Vích nhận thấy rằng, trong bối cảnh đại dịch hiện nay, tốt hơn nên tránh những buổi lễ, tạo điều kiện cho sự di chuyển và tập trung dân chúng như nhà chức trách y tế yêu cầu. Ba cha dòng Cappuccino bị giết hại vì đức tin trong thời nội chiến Tây Ban Nha là cha Benet, nguyên là một cha giáo tập ở Maresa, cha Domingo de San Pere, nguyên là thừa sai tại Nicaragua trước khi trở về Tây Ban Nha, và cha Joseph Oriol, nổi bật với các hoạt động giảng thuyết và giải tội. Cha Benet bị dân quân tả phái bắt giam ngày 6 tháng 8 năm 1936, tra tấn và sát hại ngay ngày hôm sau. Cha Domingo de San Pere nổi tiếng là một tu sĩ tốt lành và gương mẫu. Cha bị bắt và giết chết vào ngày 27 tháng 7 năm 1936. Sau cùng, cha Joseph Oriol bị giết cũng tại Manresa như hai vị trước vào ngày 24 tháng 7 cùng năm 1936. Tin Mumbai, Ấn Độ. Giáo hội tại Ấn gia tăng sáng kiến nhân ngày thế giới người nghèo. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ cho biết, giáo hội tại đây gia tăng các sáng kiến bác ái nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ tư, cử hành vào Chủ nhật 15 tháng 11 vừa qua. Đức Hồng Y Gracias cũng là một trong bảy vị thuộc Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong một bài ngắn được phổ biến trên trang mạng của hãng tin Asia News hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y viết, giáo hội tại Ấn đã giơ tay ra cho những người nghèo trong đại dịch hiện nay. Trong ngày thế giới người nghèo này, chúng tôi tiếp tục với những lời của mẹ Teresa Calcutta. Anh chị em hãy giơ tay ra để phục vụ và với con tim của anh chị em để yêu thương. Chúng tôi sẽ giơ tay ra để phục vụ, hy vọng và chữa lành, và để phục hồi dài hạn những người dân của chúng tôi để xoa dịu những đau khổ vì nghèo đói của những người vô gia cư và lầm than. Đức Hồng Y Gracias cho biết, tuy chỉ là một thiểu số nhỏ bé, giáo hội công giáo tại Ấn Độ trong kỳ đại dịch đã giúp đỡ, xoa dịu cho hơn 20 triệu người và chi khoảng 15 triệu rưỡi euro cho các hoạt động bác ái. Tôi đã viết thư cho tất cả các giám mục tại Ấn và xin các vị làm việc với Caritas để trợ giúp khẩn cấp cho các công nhân di dân bị kẹt. Tất cả 134 giáo phận và 174 giám mục đã dấn thân tích cực, giơ tay ra để cung cấp lương thực, nước uống, nơi trú ngụ và trợ giúp y tế khi cần. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Mumbai cũng nói rằng, để cử hành ngày thế giới người nghèo, tôi đã xin các cộng tác viên của tôi đặc trách về các tai ương hãy tìm ra những phương thức để ra các sáng kiến mới để đẩy mạnh công việc và tìm đến những người nghèo ở Ấn. Chúng tôi tiếp tục giúp đỡ bằng cách bảo đảm lương thực và an ninh trong công việc, huấn nghệ để giúp tìm được việc làm, giúp đỡ các học sinh sinh viên trả học phí để họ có thể tiếp tục học. Tin Perugia, Italia. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia ra khỏi khu điều trị khẩn trương. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã được đưa ra khỏi khu vực điều trị khẩn trương vì virus corona sau 10 ngày ở trong khu vực này, tuy rằng bệnh trạng của ngài vẫn bị coi là trầm trọng. Đức cha Marco Sandi, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Perugia, đã nói với các tín hữu trong giáo phận rằng, chúng ta hài lòng vì tin Đức Hồng Y của chúng ta đã rời khu vực 2 điều trị khẩn trương, để tiếp tục được điều trị tại khu y khoa khẩn cấp tại nhà thương Đức Mẹ Từ Bi ở Perugia, nơi ngài được điều trị từ ngày 31 tháng 10 vừa qua. Đây thực là một tin an ủi. Đức cha Sandi cho biết, tình trạng của Đức Hồng Y Bassetti tiếp tục nghiêm trọng và cần được liên tục theo dõi và chữa trị thích hợp. Vì thế, chúng ta cần tiếp tục liên lỉ cầu nguyện cho vị chủ chăn của chúng ta, cho tất cả các bệnh nhân và các nhân viên y tế chăm sóc họ. Đức Hồng Y Bassetti năm nay 78 tuổi. tối ngày 11 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã điện thoại cho Đức Cha Phụ tá Marco Sanvi để hỏi thăm về tình trạng của Đức Hồng Y.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết, hướng dẫn của các giám mục Việt Nam về việc đối thoại liên tôn của Linh Mục Tâm Giao. Quý vị và các bạn thân mến, trước nhu cầu luôn cấp thiết về việc đối thoại liên tôn, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết của Linh Mục Tâm Giao về hướng dẫn của các giám mục Việt Nam về việc đối thoại liên tôn. Bài viết này được đăng trong tập san Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 67. Bài viết được bắt đầu như sau. Để có thể chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng trên một đất nước đã có nhiều truyền thống tôn giáo đầm rễ sâu vào văn hóa và đời sống hàng ngày, người Công giáo cần hiểu biết, tôn trọng và xây dựng mối tương giao huynh đệ với anh chị em tín hữu thuộc những niềm tin khác. Qua các thư mục vụ và thư chung trong các thập niên qua, các đức giám mục Việt Nam đã trình bày những suy nghĩ và chỉ dẫn thực hành cho người Kitô hữu Việt Nam về việc gặp gỡ và đối thoại với tín đồ thuộc các tôn giáo. 1. Thư mục vụ năm 1963. Trở về Việt Nam sau khi dự công đồng Vatican thứ hai khóa 2, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 4 tháng 12 năm 1963, tức là khoảng một tháng sau những chính biến của năm 1963, bà giám mục miền Nam là Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám mục Sài Gòn, Michael Nguyễn Khắc Ngữ, Giám mục Long Xuyên và Paul Leon C., Giám mục Kon Tum, đã công bố chung một thư mục vụ gửi cho cộng đồng dân Chúa. Đây là tài liệu quan trọng, mang tính định hướng, vì đưa ra chỉ dẫn về thái độ mà người Công giáo cần có trong tương quan với những người ngoài Kitô giáo. Thái độ tin mừng này sẽ được các giám mục Việt Nam tiếp tục khai triển trong các thư chung và thư mục vụ. Tưởng cũng nên biết rằng, thư mục vụ này được viết trong sự hiệp thông tinh thần và tấm lòng với các anh em trong hàng giám mục. Trong số 4, các đức cha đã xác định nền tảng sâu xa của thái độ này. Còn một vấn đề quan trọng hàng đầu, đó là tương quan giữa những người Công giáo với các đồng bào không Công giáo. Nếu chúng tôi muốn anh chị em lưu tâm đến điểm đặc biệt này, thì chắc chắn không phải vì những khó khăn đang diễn ra, mà chính vì đây là một trong những nền tảng của tin mừng và sự hướng dẫn mạnh mẽ của công đồng. Đức Bác Ái mong đợi nơi chúng ta một thái độ tích cực, lòng tôn trọng, sự hiểu biết và tình thương cụ thể đối với đồng bào, phải làm cho các cuộc tiếp xúc với anh em chúng ta được dễ dàng và thúc đẩy chúng ta cộng tác cách lương thiện với tất cả mọi người thiện chí trong những lĩnh vực hoạt động nhân đạo khác nhau, miễn là chúng ta giữ sự tương hợp với các nguyên tắc của giáo hội. 2. Thư mục vụ mùa chay năm 1964. Thư này được ký ngày 22 tháng Giêng năm 1964, sau bối cảnh các anh em Phật giáo cảm thấy bị đối xử bất công bởi chính phủ Ngô Đình Diệm, nhất là vào dịp lễ Phật Đản năm 1963. Vì thế, các giám mục nhấn mạnh đến sự khẩn thiết của hòa hợp, không những hòa hợp trong nội bộ giáo hội Công giáo, giữa chủ chăn với các tín hữu, giữa linh mục với giám mục, mà Kitô hữu còn phải cố gắng sống hài hòa trên bình diện cộng đồng quốc gia nữa. Người Công giáo là người Việt Nam giữa những người Việt Nam, xem đồng bào của mình như những người anh em cùng dòng máu. Trong những tháng vừa qua, nhiều hoàn cảnh hay ảnh hưởng khác nhau đã tạo ra một sự căng thẳng hay cả đối kháng giữa những người Công giáo và Phật tử. Những việc đau lòng đã diễn ra. Chúng tôi không nghi ngờ chút nào về thiện chí của mỗi bên, nhưng chúng tôi tin rằng có một nguy cơ thật sự đối với Tổ quốc khi mà tinh thần oán hận, chia rẽ và đấu tranh đang lan rộng. Chúng ta cần cố gắng hết sức và bằng mọi giá để củng cố sự hòa hợp quốc gia. Sự hòa hợp này, trong tin tưởng, sự kính trọng hổ tương và tình bác ái, đương nhiên bao gồm, hay đúng hơn cần thiết, phải có một tính kỷ luật thường xuyên. Điều này thoạt trông có vẻ hiển nhiên, không cần phải nhấn mạnh. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh, bởi vì mỗi người bị lôi kéo theo quan điểm riêng của mình. Nếu lòng kiêu ngạo được trộn lẫn vào đấy, thì người ta càng chẳng muốn từ bỏ cái nhìn cá nhân của mình chút nào. Chính vì thế mà nảy sinh những bất đồng và hành động kém sức mạnh và hiệu quả. Đó là chủ nghĩa cá nhân với tất cả hậu quả tai hại của nó. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi yêu cầu mọi người phải giữ kỷ luật nghiêm túc. Các giám mục miền Nam Việt Nam nhắc lại ở đây tấm gương của các nghĩa phụ công đồng là những người trước hết đã lắng nghe và đào sâu giáo huấn của Chúa Giêsu, nhất là tình yêu thương lẫn nhau, tinh thần phục vụ và sự tha thứ những hành động xúc phạm. Họ đã quyết định kiểm điểm đời sống nhằm thực hiện việc cập nhật hóa giáo hội theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23. Chúng tôi mời gọi anh chị em, linh mục, tu sĩ, giáo dân đến lượt mình, cũng hãy chuyên tâm kiểm điểm đời sống. Hãy thực hiện trong nơi kín ẩn của tâm lòng, nhưng cũng làm điều ấy chung với nhau giữa các anh em, như các nghĩa phụ công đồng đã làm gương cho anh chị em. Đó là cách thức mà công đồng trở nên công trình của mọi người. Thời gian đã thay đổi, nhưng đôi khi chúng ta bị cám dỗ tiếp tục suy nghĩ như trong quá khứ. Về mặt tôn giáo, lòng bao dung là điều quan trọng nhất để giữ hòa bình giữa những người công dân. Lòng tôn trọng các tôn giáo khác với tôn giáo của mình được đặt nơi lương tâm Kitô giáo. 3. Thư chung năm 1998. Nhằm chuẩn bị cho Giáo hội Việt Nam sống năm thánh 2000, trong thư chung này, các giám mục đã ngỏ lời với từng giới, đồng thời đề nghị những thực hành cụ thể. Riêng việc đối thoại với tôn giáo được dành riêng cho số 13 và liên kết với sự hội nhập văn hóa. Mục đích của việc đối thoại và hợp tác với các tôn giáo là nhằm xây dựng xã hội công bằng và huynh đệ hơn, còn việc hội nhập văn hóa là để xây dựng một nếp sống diễn tả đức tin ngày càng phù hợp hơn với nền văn hóa dân tộc. Công đồng Vatican thứ hai dạy rằng, trong các tôn giáo ngoài Kitô giáo có tiềm ẩn hạt giống lời Chúa và ánh sáng chân lý. Vậy khi làm chứng tá cho đức tin Kitô giáo, chúng ta hãy tôn trọng các giá trị tinh thần và đạo đức của các tôn giáo bạn. Các thành phần dân Chúa hãy đi vào con đường đối thoại và hợp tác với các tín đồ các tôn giáo, hầu góp phần xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn. Chúng tôi đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hội nhập văn hóa, ngõ hầu hội thánh trở thành một dấu chỉ dễ hiểu hơn về thực thể của mình và trở nên một công cụ hữu hiệu hơn cho sứ vụ của mình. 4. Thư chung năm 2001. Chủ đề của thư chung này là để họ được sống và sống dồi dào. Trong phần bàn về đường hướng mục vụ trong bối cảnh mới, các giám mục nhắc lại một quan niệm của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2001. Đối thoại là tên gọi mới của niềm hy vọng. Tiếp đến, các ngài nêu lý do khiến việc đối thoại gắn liền với sứ mạng của giáo hội. Đối thoại là một phần thiết yếu trong sứ mạng của hội thánh, vì nó xuất phát từ chính sự đối thoại yêu thương ban ơn cứu độ của Chúa Cha với nhân loại, qua Chúa Con và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Theo khuôn mẫu ấy, cuộc đối thoại phải khởi đi từ trong lòng hội thánh, giữa các thành phần dân Chúa, bằng khiêm tốn lắng nghe, bằng trao đổi yêu thương, để trở thành một tiếng nói hy vọng khơi nguồn cho cuộc đối thoại với mọi anh chị em ở những môi trường khác biệt. Các giám mục cũng ghi nhận hiện trạng đa tôn giáo tại Việt Nam và nêu ra khuôn khổ của các cuộc gặp gỡ liên tôn giữa các tín đồ khác tôn giáo cũng như giữa các người lãnh đạo tôn giáo. Trên đất nước ta, đa số đồng bào là người có tín ngưỡng và tôn giáo. Cần có sự đối thoại để hiểu biết, tôn trọng, yêu thương và cùng nhau thăng tiến cuộc sống của mọi người. Sự đối thoại này trước hết phải diễn ra ngay trong cuộc sống hàng ngày giữa các tín đồ, cùng sống trong một thôn xóm, khu phố, qua cách giao tiếp, làm ăn, buôn bán với nhau, cũng như chia cơm sẻ áo cho nhau. Tôn giáo phải là nền tảng cho người ta xích lại gần nhau. Ngoài ra, sự gặp gỡ thân tình giữa các vị lãnh đạo tôn giáo các cấp sẽ tác động trên các tín đồ, cổ vũ sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau trong việc phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết, hướng dẫn của các giám mục Việt Nam về việc đối thoại liên tôn của Linh Mục Tâm Giao, trích thuật từ tập san hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 67. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống giáo hội. Thưa quý vị và các bạn, hiến chế phụng vụ thánh của Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định về sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Mặc dù ghi nhận rằng Đức Kitô hiện diện cách đặc biệt trong hai hình thái thánh thể, nhưng hiến chế phụng vụ thánh còn nói về sự hiện diện của Đức Kitô trong ba cách thức biểu đạt khác: trong lời của Kinh Thánh, trong con người của thừa tác viên, vị linh mục, và trong những người được quy tụ để cử hành. Cách thức hiện diện của Đức Kitô dưới các hình thái thánh thể là độc nhất vô nhị. Mình và máu cùng với linh hồn và thần tính của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và như vậy là Đức Kitô toàn thể, Totus Christus, hiện diện một cách đích thực, thật sự và theo bản thể. Sự hiện diện này được gọi là thực sự, không có nghĩa là Đức Kitô không hiện diện thực sự trong những cách khác. Nhưng đây là cách hiện diện đầy đủ nhất, vì là sự hiện diện bản thể. Và nơi đây có Đức Kitô, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, hiện diện trọn vẹn. Do giới hạn về không gian, chúng ta không thể đi sâu nghiên cứu về lịch sử phát triển của Bí tích Thánh Thể, cũng như tìm hiểu sâu xa từng yếu tố riêng biệt trong thánh lễ, phần phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Quý vị và các bạn có thể đọc thêm phần sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nói về Bí tích Thánh Thể, các số 1322 đến 1419. Trong đề tài này, trước hết, chúng tôi sẽ xem lại những giáo lý nền tảng của giáo hội liên quan đến Bí tích Thánh Thể. Thứ đến, cố gắng liên hệ thần học về Bí tích Thánh Thể với việc thực hành trong mục vụ. Thứ ba, khám phá mối tương quan giữa việc cử hành Bí tích Thánh Thể và các hình thức đạo đức bình dân như chầu mình Thánh Chúa. Bí tích Thánh Thể, bí tích hoàn hảo. Thánh Thể được xem là bí tích hoàn hảo theo hai cách. Thứ nhất, vì đó là bí tích hoàn tất việc khai tâm Kitô giáo. Điều này đặc biệt được trình bày cách rõ ràng trong nghi thức khai tâm dành cho người lớn, khi người trưởng thành được rửa tội, thêm sức và sau đó được rước lễ trong đêm canh thức vượt qua. Đáng tiếc thay, việc bí tích thánh thể được xem là bí tích hoàn hảo sẽ bị lu mờ đi trong trường hợp các em thiếu nhi, bởi vì thông thường các em sẽ được rước lễ lần đầu trước, rồi vài năm sau đó mới lãnh một bí tích khai tâm khác là thêm sức. Và đây là tình hình chung của các giáo xứ. Thứ hai, bí tích thánh thể có thể được xem là một bí tích hoàn hảo, theo nghĩa đó là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Sắc lệnh về tác vụ và đời sống linh mục của Công đồng Vaticano thứ hai, số 5, khẳng định rằng những bí tích khác cũng như tất cả các thừa tác vụ trong giáo hội và các hoạt động tông đồ đều gắn liền và quy hướng về bí tích thánh thể. Thật vậy, nhiệm tích thánh thể cực thánh chứ được trọn vẹn nguồn ơn phúc thiêng liêng của giáo hội. Mặc dù tất cả các bí tích đều làm cho chân lý trở nên hiện thực hơn với chúng ta, thế nhưng bí tích thánh thể chứa đựng theo một cách thức đặc biệt, chính đấng là đường, là sự thật và là sự sống của chúng ta. Những ngôn từ khả thị, chất thể và mô thể của bí tích thánh thể không phải là những việc sức dầu, vốn gợi lại việc Đức Kitô phục vụ những người đau yếu bệnh tật, hay những lời nguyện cầu xin lòng từ bi của Thiên Chúa. Chất thể là bánh và rượu sẽ trở thành chính Đức Kitô, và những lời truyền phép là chính những lời của Đức Kitô trong bữa tiệc ly. Thánh thể là bí tích của giáo hội chúng ta, đó là bí tích làm nên giáo hội. Thánh thể là bí tích mà chúng ta cầm lấy mà ăn, đúng theo nghĩa mặt chữ. Bí tích ấy trở nên một phần của chúng ta, để rồi chúng ta có thể ngày càng trở nên giống với đấng mà chúng ta lãnh nhận. Trong phần chuẩn bị lễ vật, khi đổ một chút nước vào rượu, vị linh mục hay phó tế đọc thầm rằng: nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. Nhiều tên gọi, nhiều kho tàng. Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, biết tên ai đó là có quyền trên họ. Biết tên của một người là biết chính yếu tính, căn tính của người đó. Tên của một người được coi là phần cốt yếu trong căn tính của họ. Và đó là lý do tại sao trong Kinh Thánh, chúng ta thường thấy người ta được đổi tên mỗi khi mối tương quan giữa họ và Thiên Chúa thay đổi. Ví dụ, Thiên Chúa đổi tên Abraham thành Abraham khi người cho ông trở thành cha của nhiều dân tộc. Đức Giêsu đổi tên Simon thành Phêrô khi người kêu gọi ông theo mình để trở thành kẻ đi trải lưới người. Sa-un biến thành Phao-lô khi gặp gỡ Đức Kitô trên đường đi Đa-mát, và từ đó cuộc đời của ông mãi mãi được đổi thay. Việc bí tích thánh thể, bí tích hoàn hảo, có nhiều danh xưng khác nhau là điều thật thích đáng, vì không có danh xưng nào có thể nói lên được tất cả. Tính phong phú của bí tích này là vô tận. Không danh xưng nào có thể thâu tóm toàn bộ ý nghĩa của bí tích này. Và vì vậy, cần phải có nhiều danh xưng. Mỗi danh xưng nói cho chúng ta biết phần nào về mầu nhiệm mà chúng ta cử hành, cũng như được mời gọi đi vào cách trọn vẹn. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo cung cấp 9 danh xưng với những chú giải ngắn gọn về bí tích thánh thể. Mỗi danh xưng nói về một phần cụ thể trong kho tàng ẩn giấu mà bí tích này mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có một câu có thể kết hợp một vài danh xưng hay ý niệm trong số 9 danh xưng đó, và giúp chúng ta nhớ rằng, mặc dù cử hành bí tích thánh thể là công việc của chúng ta, nhưng bí tích hoàn hảo này, trước tiên và trên hết, lại là công việc của chính ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy, phải xem bí tích thánh thể như là việc tạ ơn và ca ngợi Chúa Cha, việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của thân thể người, sự hiện diện của Đức Kitô nhờ quyền năng của lời người và quyền năng của thần khí người. Việc tạ ơn Chúa Cha, việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô, quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cùng nhau lược qua từng định nghĩa hay mô tả trên đây. về bí tích thánh thể. Việc tạ ơn Chúa Cha. Danh xưng nền tảng của bí tích vốn là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống giáo hội chính là tạ ơn, Eucharist. Hạn từ gốc Hy Lạp này diễn tả chính xác và rõ ràng hành động trung tâm của việc cử hành và lý do để chúng ta cử hành hành động đó. Khi cùng nhau quy tụ trong tư cách là giáo hội, chúng ta làm nên thánh thể, tức là dâng lời tạ ơn. Vì biết bao hành động mà Thiên Chúa thi ân cho chúng ta trong quá khứ, vì sự hiện diện của Người giữa chúng ta ngay lúc này, và vì lời hứa Người sẽ ở mãi với chúng ta trong tương lai. Mặc dù bí tích thánh thể căn bản là một hành động tạ ơn vì những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trong Đức Kitô, thế nhưng chúng ta cũng dâng lời tạ ơn vì toàn bộ công trình tạo dựng mà Người đã thực hiện. Điều này được diễn tả thường xuyên nhất trong các lời tiền tụng khởi đầu cho phần kinh nguyện thánh thể, hay còn gọi là kinh tạ ơn. Những lời kinh này cảm tạ Thiên Chúa vì công trình của Người suốt dọc dài lịch sử cứu độ nhân loại, thi thoảng nhắc đến những hành động đặc biệt của Thiên Chúa trong những giai đoạn khác nhau, bằng việc nhắc cho chúng ta nhớ về cách thức mà Thiên Chúa đã thi ân trong và qua cuộc đời của tha nhân. Cử hành bí tích thánh thể chính là nắm được trọn vẹn tinh thần tạ ơn, một thái độ căn bản của người Kitô hữu. Như trước đây chúng ta đã có dịp tìm hiểu, lời tiền tụng chung thứ tư đã diễn tả rất hay về điều này. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của thân thể Người. Tưởng niệm không chỉ đơn giản muốn nói về một hành vi nhớ lại một cách thụ động những biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Bí tích thánh thể là việc tưởng niệm theo nghĩa đó là một lời loan truyền chủ động, một lời công bố liên lỉ chúng ta là ai vì những điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta qua con của Người. Việc tưởng niệm này cũng là một lời rao truyền tin mừng mà Đức Giêsu đã thực sự làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Không được phép bỏ qua khía cạnh hy tế của bí tích thánh thể khi tưởng niệm, vì chính hy tế trên thập giá của Đức Giêsu đã đem lại cho bí tích thánh thể sức mạnh và quyền năng vĩnh cửu trong cuộc đời chúng ta. Bữa tiệc ly không chỉ là một trong những bữa ăn Đức Giêsu cùng chia sẻ với các môn đệ. Trong bữa ăn đó, Đức Giêsu đã ban chính mình Người theo một cách thức đặc biệt, một cách thức sẽ thay đổi mãi mãi cách hiểu của các môn đệ về Người, về chính họ và về sứ mạng sắp được ủy thác. Sự hiện diện của Đức Kitô nhờ quyền năng của lời Người và quyền năng của thần khí Người. Nhờ lời của Đức Kitô cùng với quyền năng của Chúa Thánh Thần mà bánh và rượu chúng ta dâng tiến được ban trở lại cho chúng ta dưới hình thức mình và máu Đức Kitô. Cũng như kinh nguyện thánh thể nào cũng có những lời truyền phép, vốn là những lời Đức Kitô đã nói trong bữa tiệc ly để xác định bánh và rượu với mình và máu của Người. Mỗi kinh nguyện thánh thể đều có những lời liền trước lời truyền phép, vốn là lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần đến. Ví dụ trong kinh nguyện thánh thể 2: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. quý vị và các bạn thân mến. Trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo. Đối diện với thực tại châu Mỹ Latin. Sự cao cả và lương thiện trí thức của Francisco de Victoria không nằm ở chỗ đã viết một khảo luận về luật quốc tế, mà nơi thái độ can đảm dấn thân để giải quyết một vấn đề lịch sử cam go và nóng bỏng. Cuộc chinh phục châu Mỹ Latin của người Tây Ban Nha được thực hiện theo công lý hay không? Victoria phân tích vấn đề chính trị sôi bỏng này trong nhiều tập khảo luận về Tổng luận thần học của Thánh Thomas, đặc biệt trong khảo luận thời danh về thổ dân năm 1538 đến năm 1539. Như chúng ta sẽ thấy, câu trả lời của Victoria cho vấn đề nghiêu khê và nguy hiểm này vừa sáng suốt, vừa can đảm, vừa cận nhân tình. Ngay ở lời dẫn nhập rất dài và được rào đón cẩn thận, Victoria xác định rõ rệt, khảo luận này sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất sẽ tìm hiểu quyền mà dân Man Di bị lệ thuộc người Tây Ban Nha. Phần thứ hai đề cập đến quyền mà các vua Tây Ban Nha có trên các vua của dân Man Di trong lĩnh vực trần thế và dân sự. Trong phần thứ ba, thảo luận về quyền mà các vua Tây Ban Nha hay giáo hội có trên các vua Man Di trong lĩnh vực tinh thần và trong những gì liên hệ đến tôn giáo. Trong bối cảnh nghiệt ngã của chế độ quân chủ thời đó, Victoria đã phải trình bày vấn đề rất nhạy cảm này với tất cả sự thận trọng cần thiết, nhưng cũng đầy tính ngôn sứ và lương thiện trí thức. Áp dụng đúng đắn quan điểm của ông về quyền lợi căn bản của mỗi người và mỗi dân tộc trong việc bảo tồn sự hiện hữu và mạng sống, ông đưa độc giả đến chỗ công nhận rằng người dân bản xứ ở châu Mỹ phải được nhìn nhận như những nước đích thực, tự lập và độc lập. Do đó, trước khi nghiên cứu vấn đề nổi tiếng về các danh nghĩa, Victoria xác định một nguyên tắc rõ rệt và táo bạo. Trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến châu Mỹ Latin, dân bản xứ đã là những chủ nhân đích thực, dưới dạng thức cũng như dưới dạng công tư. Vì vậy, người Tây Ban Nha đã không thể giản lược họ vào tình trạng thuộc địa được. Victoria phân tích tất cả các danh nghĩa, nghĩa là các lý do mà ở thời đó những người ủng hộ chủ nghĩa thực dân thường viện dẫn để biện minh cho sự có mặt của người Tây Ban Nha tại châu Mỹ. Hoàng đế có quyền bá chủ trên toàn trái đất. Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo cũng là lãnh chúa của thế giới. Quyền được đi chinh phục, việc từ chối đón nhận niềm tin Kitô giáo, những tội ngược với luật tự nhiên của dân bản xứ, một tặng vật đặc biệt Thiên Chúa trao tặng người Tây Ban Nha. Với kiến thức uyên bác và tài nghệ của một tôn sư, Victoria tỉ mỉ phân tích từng danh nghĩa một và tuyên bố rằng chẳng có danh nghĩa nào trong các danh nghĩa nói trên có thể biện minh cho chính sách thuộc địa và việc tuyên chiến của người châu Âu đối với dân bản xứ ở châu Mỹ. Theo Victoria, các vua của vương quốc Inca và Aymara chẳng hạn có thực quyền trên vương quốc của họ. Hoàng đế Tây Ban Nha chẳng có một thẩm quyền nào trên các vương quốc này, nên không có quyền xâm chiếm hay can thiệp vào nội bộ của họ khi họ chưa hề gây hấn với người Tây Ban Nha. Còn Đức Giáo Hoàng là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo và có thẩm quyền trên các tín hữu Công giáo, nhưng chẳng có thẩm quyền nào trên dân ngoại tại tân thế giới. Do đó, chẳng có thể trao tặng vùng đất này cho người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 8 danh nghĩa khác cũng thường được nhóm thuộc địa sử dụng, xã hội tính và việc giao thương tự nhiên, trách nhiệm loan báo tin mừng, bổn phận bảo vệ những người bản xứ đã trở lại Kitô giáo. Giáo hoàng có thẩm quyền trao cho ông hoàng Kitô giáo một nước nào. Trong đó, con số những người trở lại đạo đạt tới một tỷ lệ đáng kể. Hành động bảo vệ các người vô tội chống lại các bạo chúa bản xứ. Hậu quả của liên minh và bằng hữu. Sự bất lực của dân bản xứ trong việc tự cai trị. Tất cả những danh nghĩa này cũng chẳng biện minh cho hành vi xâm lược của các vua Tây Ban Nha, ngoại trừ danh nghĩa về tính xã hội. Victoria bình giải cặn kẽ danh nghĩa sau cùng này, và đây là đề tài đã làm cho ông trở thành người sáng lập luật quốc tế.
tính xã hội của con người được xây dựng trên quan niệm về một trật tự quốc tế mà Victoria đã đề cập đến trong toàn thế giới. Đây là một đặc tính chung của các hữu thể nhân loại, do đó, dân bản địa ở châu Mỹ Latin không thể ngăn cản quyền giao thương giữa các dân tộc. Nếu họ ngăn cấm một cách vô lý, người Tây Ban Nha, sau khi đã thương thảo và trao đổi với họ, có thể sử dụng võ lực, trong trường hợp người bản xứ đã sử dụng bạo lực để ngăn cản việc giao thương. Dựa trên danh nghĩa này, Victoria công nhận là người Tây Ban Nha có quyền khám phá những miền đất mới và ở lại đó, mà người bản xứ không thể ngăn cấm. Tuy nhiên, không được gây nên bất cứ thiệt hại nào cho dân bản xứ. Nếu người bản xứ cho phép người Tây Ban Nha buôn bán một cách hòa bình, thì người Tây Ban Nha không còn một lý do chính đáng nào để chiếm hữu đất nước và tài sản của họ. Theo định hướng đó, Victoria khai triển các danh nghĩa khác và đi đến kết luận thời danh. Danh nghĩa hay nhất và duy nhất biện minh cho sự cai trị của người Tây Ban Nha tại châu Mỹ Latin là tính nhân bản và khả năng thuyết phục của chế độ cai trị của họ. Nói rõ hơn, đứng trên phương diện công pháp quốc tế, chế độ cai trị của người Tây Ban Nha tại châu Mỹ chỉ được biện minh nếu dân bản địa, các lãnh chúa cũng như thứ dân nhận thấy tính nhân bản và khôn ngoan của chính quyền Tây Ban Nha, nên họ tự nguyện nhận vua Tây Ban Nha làm thủ lãnh. Bartolomeu de las Casas cũng coi đây là một danh nghĩa hữu lý, cận nhân tình và đắc ý nhất. Giữa lúc các nước châu Âu thường dùng chiêu bài tôn giáo, văn hóa và phát triển để biện minh cho các cuộc chiến tranh xâm lược chiếm thuộc địa của họ, thì Victoria đã can đảm nói lên tiếng nói của lương tri và lẽ phải. Ông đã sáng suốt đưa ra những nguyên tắc căn bản về công bằng và công pháp để định hướng mối tương giao giữa các dân tộc. Đây là một trong những đóng góp quan trọng cho luân lý xã hội của trường phái Salamanca. Mặc dù có những thiếu sót và giới hạn tất nhiên như bao nhiêu quan điểm khác, những khảo luận của Thánh Thomas và của Victoria đã đóng góp tích cực cho thần học luân lý nói chung và giáo huấn xã hội của giáo hội nói riêng. Các thần học gia như Domingo Soto, Roberto Palomino, Francisco Suarez, Tomás de Mercado tiếp tục khai triển vấn đề công lý và pháp lý với những khảo luận về mối tương quan giữa giáo hội với quốc gia, kinh tế với đạo đức, vấn đề tiền tệ, lợi tức. Cuối thế kỷ thứ 18, với sự xuất hiện của các cuộc cách mạng công nghiệp và chủ nghĩa tự do kinh tế, xã hội Tây Phương bước vào một khúc quanh quan trọng. Các giá trị và nếp sống cổ truyền bị lung lay tận gốc rễ, trong khi đó, những giá trị mới đang hình thành và chưa thể định hình. Thật vậy, việc phát minh ra máy hơi nước của James Watt vào năm 1769 nói riêng và cuộc cách mạng kỹ nghệ lần thứ nhất nói chung đã thay đổi từ nền tảng cơ cấu kinh tế và nảy sinh nhiều vấn đề nhức nhối về mặt xã hội. Máy hơi nước không những chỉ cải tiến phương tiện sản xuất mà còn biến đổi cả hệ thống giao thông. Năm 1807, chiếc tàu hơi nước đầu tiên lướt trên dòng sông Hudson. Tiếp đó, năm 1818, Stephenson chế tạo xong đầu máy xe lửa. Anh Quốc là nước kỹ nghệ hóa đầu tiên. Những nhà máy thi nhau mọc lên và trong suốt thời gian dài, nước Anh được coi là xưởng máy của thế giới. Tiến trình kỹ nghệ hóa tại Anh khai sinh hai giai cấp mới trong xã hội. Giai cấp tư sản công nghiệp và giai cấp công nhân. Vào giai đoạn tranh tối tranh sáng này, những người nghèo khổ và thấp cổ bé miệng đã trở thành những con dê tế thần. Hàng hàng lớp lớp nông dân bỏ làng mạc kéo nhau về những khu nhà ổ chuột ở Vendô để làm việc trong các xưởng máy. Họ phải làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, phi nhân và bất công. Họ phải lao động liên tiếp 12 đến 14 tiếng một ngày, với đồng lương chết đói, trong tình trạng thiếu vệ sinh và không có hợp đồng lao động. Người ta cũng thường thấy các trẻ em ốm đói, mới 13-14 tuổi, vào những căn phòng chật chội và hôi hám để làm những công việc cực nhọc. Vì quá gắn bó với giai cấp thống trị, xã hội công giáo lúc đó đã thiếu nhạy cảm. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.